Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 6 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về vài nhận định của Linh Mục An Tôn Trần Xuân Sang, tu sĩ dòng Ngôi Lời, về cơn lốc chính trị hiện nay ở Paraguay. Sau đó là các tiết mục, một góc nhìn, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đời con theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi?
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 8, câu 5 đến câu 17. Khi Chúa Giêsu vào thành Ca-phác-na-ôm, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin: "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm." Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp: "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi. Nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này, đi, là nó đi, bảo người kia, đến, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi, làm cái này, là nó làm." Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy một người Israel nào có lòng tin như thế. Tôi nói cho các ông hay, từ phương Đông, phương Tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời. Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng." Rồi Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng rằng: "Ông cứ về đi. Ông tin thế nào thì được như vậy." Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh. Chúa Giêsu đến nhà ông Phêrô và thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Chiều đến, người ta đem đến nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Chúa Giêsu. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và người chữa lành mọi kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia: "Người đã mang lấy các bệnh tật nguyện của ta, và gánh lấy các bệnh hoạn của ta." Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sự Matthew đã thuật lại cho chúng ta một tấm gương khiêm nhường và thành thật. Khiêm nhường và thành thật là bước đầu của việc tin nhận và yêu mến. Không cần phải có một sự hiểu biết đầy đủ mới có thể tin. Và khi đã hiểu biết đầy đủ, con người không cần phải tin nữa, bởi họ đã nhìn thấy bằng con mắt trí tuệ rồi. Viên đại đội trưởng được nói tới trong trình thuật hôm nay là người Roma. Chắc chắn, sự hiểu biết của ông về luật lệ của người Do Thái không thể nào bằng những người được sinh ra trong lề luật ấy được. Vậy mà Chúa Giêsu đã khen ông này và cho biết là Ngài chưa thấy ai trong dân Israel có lòng tin mạnh mẽ cho bằng ông ta. Lời tuyên xưng niềm tin của viên đại đội trưởng người Roma là kết quả của một sự hiểu biết đúng đắn về chính bản thân và về quyền năng của Thiên Chúa. Muốn có sự hiểu biết đúng đắn như thế, phải khiêm nhường thành thật. Con người là một kết hợp giữa tinh thần và thể xác. Thể xác thì bị ràng buộc bởi những điều kiện của không gian và thời gian. Còn tinh thần thì chẳng chịu một sự ràng buộc nào cả. Thể xác có thể đang nằm sát đất, nhưng tinh thần có thể bay bổng trên trời. Thể xác có thể đang nằm trong hiện tại, nhưng tinh thần có thể lui về quá khứ, đã qua đi cả hàng năm, hoặc có thể phóng mình vào trong một tương lai, sẽ xảy ra cả hàng trăm năm sau. Óc tưởng tượng đưa con người viễn du khắp đó đây. Nó đã nắng tạo nên cho con người muôn vàng hình ảnh. Nếu không khiêm tốn trong hiểu biết, con người sẽ bám víu mãi lấy những hình ảnh này. Nhưng nếu khiêm tốn, thì con người sẽ trở về thân xác hạn hẹp, mang đầy yếu đuối. Khiêm tốn sẽ chỉ cho tinh thần tình trạng rất thật với thân phận con người, đó là con người phải hoàn toàn tùy thuộc vào Thiên Chúa. Tất cả những gì con người có được là do Thiên Chúa ban tặng. Nếu đem so sánh giữa người này và người kia, có thể chúng ta thấy có một sự chênh lệch. Nhưng sự chênh lệch đó không có nghĩa là người này có giá trị hơn hay kém hơn người kia, vì tất cả đều nhận từ Chúa, trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều như nhau. Nhận thức được điều này, chúng ta sẽ có một nhận định đúng về mình, và như thế, chúng ta sẽ không buồn phiền, chán nản khi thấy mình không được bằng người khác, cũng như không vinh vang, tự đắc khi thấy mình hơn người khác. Ước gì niềm tin và tinh thần khiêm tốn của viên sĩ quan Roma được nhắc đến trong tin mừng hôm nay sẽ luôn là một lời nhắc nhở cho chúng ta rằng phải giữ những niềm tin và hãy khiêm tốn cậy trông vào Chúa, để trong mọi việc chúng ta đều có thể thừa với Chúa như viên sĩ quan Roma kia rằng: Lạy Chúa, con chẳng dám, nhưng xin Chúa phán một lời. Amen.
Con vào nguồn tình yêu bao la, tình ngài sâu thẳm con chẳng thể hiểu thấu. Tháng năm qua tình ngài vẫn chờ che.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tại đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Bộ Phong Thánh công bố 17 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của hàng trăm vị tôi tớ Chúa. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Bộ Phong Thánh công bố 17 sắc lệnh liên quan đến án phong chân phước của hàng trăm vị tôi tớ Chúa. Các sắc lệnh được công bố sau cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Có hai sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai vị tôi tớ Chúa là Linh Mục Luca Passi, sáng lập dòng các nữ tu giáo chức Thánh Dorothea. Tiếp đến là nữ giáo dân Francesca de Paula de Jesus, người Brazil. Có ba sắc lệnh nhìn nhận các cuộc tứ đạo của 154 tôi tớ Chúa trong thời nội chiến tại Tây Ban Nha. Một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tứ đạo của cha Giuseppe Puglisi bị mafia sát hại tại Palermo, Italia. Một giáo dân Ấn Độ, Devasahaisam Pillai, tứ đạo. Trong số các vị tôi tớ Chúa được nhìn nhận các nhân đức anh hùng qua bảy sắc lệnh, đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, nguyên giám mục giáo phận Rochester, Hoa Kỳ, nhà giảng thuyết nổi tiếng trên các đài truyền hình. Tiếp đến là Đức cha Alvaro del Portillo y Díez de Solano, nguyên bề trên giám hạt tổng nhân Opus Dei. Ngài là người kế nhiệm trực tiếp của Thánh José María Esquiva de Balaguer, người sáng lập Opus Dei. Với việc công bố các sắc lệnh nói trên, trong tương lai gần đây, giáo hội sắp có thêm 158 vị chân phước mới. Các vị được nhìn nhận các nhân đức anh hùng, còn phải đợi xem có phép lạ được chứng thực nhờ lời chuyển cầu của các vị hay không? Tin Italia. Đức Thánh Cha đi thăm các nạn nhân động đất tại Bắc Italia. Sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đến viếng thăm các nạn nhân bị động đất tại miền Emilia-Romagna, Bắc Italia, bày tỏ tình liên đới và kêu gọi gia tăng cứu trợ các nạn nhân. Hai trận động đất hồi cuối tháng 5 vừa qua tại miền này, đặc biệt tại giáo phận Carpi, phía bắc thành phố Modena, đã làm cho 27 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, 305 thánh đường, trong số 45.000 nhà bị hư hại ở cấp độ khác nhau. Chỉ có 4.700 căn nhà được xác nhận là có thể tiếp tục ở được. Từ Vatican, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến làng San Marino di Carpi thuộc tỉnh Modena lúc quá 10 giờ 15 phút. Tại đây ngài được chính quyền địa phương cùng với Đức Giám mục sở tại Francesco Gavina và ông Franco Gabrielli, giám đốc ban bảo vệ dân chúng, cùng với nhiều người dân đón tiếp. Liền đó, ngài đến nhà thờ Thánh nữ Caterina Alexandria ở làng Roveteto di Novi, nơi cha sở Ivan Martini đã bị thiệt mạng vì nhà thờ sụp trong lúc cha tìm cách cứu vãn tượng Đức Mẹ trong thánh đường. Khi đến trước thánh đường, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Trên cửa nhà thờ có treo hình cha sở bị tử nạn. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hàng ngàn nạn nhân, trong đó có Đức Hồng Y Caffara, Tổng giám mục giáo phận Bologna, Chủ tịch Hội đồng giám mục miền Emilia-Romagna, cùng với hàng chục giám mục khác trong vùng, cũng như chính quyền địa phương, đã diễn ra lúc 11 giờ trước một lễ đài rất đơn sơ, chỉ có mái che nắng. Lên tiếng sau lời chào mừng của ông Chủ tịch miền Emilia-Romagna của Đức Hồng Y Caffara, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy đặt trọn niềm tín thác nơi Chúa, như lời Thánh Vịnh 46. Thiên Chúa là nơi con nương ẩn, là thành lũy bảo vệ, là sự phù trợ chắc chắn trong lo âu. Vì thế chúng ta không sợ khi đất rung chuyển, khi núi đồi lão đảo nơi đáy biển cả. Đức Thánh Cha nói, những lời này của Thánh Vịnh không những gây ấn tượng mạnh nơi tôi vì hình ảnh động đất được dùng, nhưng nhất là vì điều mà Thánh Vịnh khẳng định về thái độ nội tâm của chúng ta trước những đảo lộn của thiên nhiên. Một thái độ an toàn vững mạnh, dựa trên đá tảng vững bền, không lay chuyển là Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích rằng, sự an toàn mà Thánh Vịnh nói đến chính là an toàn của đức tin. Qua đó có thể là ta cũng có sợ hãi và lo âu, như Chúa Giêsu cũng đã trải qua. Nhưng nhất là chúng ta có niềm xác tín rằng Thiên Chúa ở với chúng ta, như một trẻ em biết mình luôn luôn có thể cậy trông vào cha mẹ, vì em cảm thấy được mến yêu, dù bất cứ điều gì xảy ra. Đức Thánh Cha mời gọi dân chúng hãy tái thiết trên nền tảng hy vọng vững chắc ấy, như Italia đã từng xây dựng lại sau thời hậu chiến trên những đổ vỡ. Ngài nhắc đến tình liên đới của nhân dân Italia đối với các nạn nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ nơi này, tôi muốn mạnh mẽ kêu gọi các tổ chức chính quyền và mỗi công dân, tuy ở trong tình cảnh khó khăn hiện nay, nhưng như người Samaritano nhân lành trong phúc âm, quý vị đừng bước đi lãnh đạm trước người đang túng thiếu và cần được giúp đỡ. Trái lại với tình yêu thương, cúi mình, cứu giúp và ở gần, đảm nhận tận tình những nhu cầu của tha nhân. Giáo hội đang và sẽ gần gũi với anh chị em, với kinh nguyện và những giúp đỡ cụ thể qua các tổ chức của giáo hội, đặc biệt là Caritas, sẽ dấn thân cả trong việc tái thiết các cơ cấu cộng đoàn của các giáo xứ. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha còn bắt tay chào thăm lối 50 người thuộc các tầng lớp khác nhau trong dân chúng trước khi đáp trực thăng trở về Vatican lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về vài nhận định của Linh Mục An Tôn Trần Xuân Sang, tu sĩ dòng Hối Lời, về cơn lốc chính trị hiện nay ở Paraguay do Bình Minh phụ trách.
Và các bạn thân mến, khi ngồi vào máy viết những dòng chữ này, thì người dân Paraguay vừa trải qua một cơn lốc chính trị chưa từng thấy. Thượng viện vừa hoàn tất việc luận tội tổng thống và đã truất phế ông vì cho rằng ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm sau biến cố đẫm máu vào thứ Sáu ngày 15 tháng 6 vừa qua khi những người nông dân và cảnh sát đụng độ sau vụ cưỡng chế thu hồi đất tại Curuguati thuộc bang miền đông bắc của Paraguay. Vụ việc khiến 17 người thiệt mạng, gồm 6 cảnh sát, 11 nông dân và nhiều người khác bị thương. Ngay sau biến cố này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã phải từ chức. Hạ viện Paraguay do phe đối lập kiểm soát đã tiến hành biểu quyết thông qua việc luận tội tổng thống vào ngày 21 tháng 6, và liền sau đó, Thượng viện đã tiến hành họp khẩn cấp để luận tội ông. Về phía Tổng thống Lugo, ông tuyên bố không từ chức nhưng sẽ chấp nhận mọi quyết định trong phiên luận tội. Trong hai ngày họp bất thường để luận tội, hàng trăm ngàn người dân đến từ khắp nơi trong nước đã đến tập trung trước hội trường quốc hội và dinh tổng thống để ủng hộ vị tổng thống đáng yêu của mình. Tuy nhiên, các đối thủ chính trị của đương kim tổng thống đã bắt tay nhau để loại trừ ông, dù ông không đáng bị luận tội. Sau khi bỏ phiếu để loại trừ ông và để vị phó tổng thống nhiếp chính, bên ngoài hội trường đã xảy ra xô xát và không biết trong những ngày tới chuyện gì sẽ xảy ra. Các ngoại trưởng thuộc Liên đoàn các quốc gia Nam Mỹ đã hiện diện ngay từ đầu của cuộc họp luận tội để ủng hộ vị tổng thống hợp hiến của Paraguay đã lên tiếng không thừa nhận người nhiếp chính. Nếu thế thì tình hình càng căng thẳng hơn. Tuy nhiên, liền sau đó, vị tổng thống đã tuyên bố trên truyền hình là chấp nhận từ chức để vị phó của ông tiếp tục lái con tàu cho đến ngày tổng tuyển cử vào 20 tháng 4 năm tới, vì ông tôn trọng phiếu đại cử tri và cũng tránh để Paraguay rơi vào tình trạng đổ máu và giảm căng thẳng tình hình đang xáo trộn, vì người dân sẵn sàng đứng lên để bảo vệ cho ông. Ông cũng không muốn Paraguay bị mất đi tiếng nói trên chính trường thế giới khi các nước chưa công nhận vị tổng thống nhiếp chính vừa mới thay thế ông. Nhiều người dân đã khóc khi ông nói lời từ biệt và rời khỏi dinh tổng thống. Thế là hết, sự nghiệp chính trị của ông đã bị kết thúc một cách đáng buồn, chỉ vì một cuộc xung đột làm nhiều người chết và ông bị quy trách nhiệm vì là tổng thống của dân. Từ nay, cái tên Lugo của ông sẽ không được nhắc tới nữa. Người xưa đã nói thật đúng, dân vạn đại, quan nhất thời. Mới ngày nào đây, ông đắc cử tổng thống và được mọi người ca tụng vang dội, thì chưa đầy 4 năm sau, ông lại bị truất phế và ra đi buồn bã. Nhưng qua đó, chúng tôi được hiểu thêm một điều là sống ở các nước dân chủ, những người làm lớn luôn nghĩ đến người dân và lo cho dân. Nếu làm lớn mà thiếu trách nhiệm với dân, với nước thì sẽ bị trừng trị, ngay cả người đó là tổng thống chăng nữa. Ba bộ máy hành chính lập pháp, hành pháp và tư pháp hoạt động độc lập và rất hiệu quả nên tránh được sự lạm quyền. Nhân đây, Linh Mục An Tôn cũng chia sẻ thêm về vụ việc xảy ra ở Paraguay vào tuần qua khiến nhiều người chết và đã dẫn đến cơn lốc chính trị vừa đề cập ở trên. Curuguati là nơi đã diễn ra một cuộc xung đột đẫm máu giữa người nông dân và cảnh sát khiến nhiều người thiệt mạng. Đây là nơi mà chúng tôi đã từng phục vụ ngay những năm đầu khi đặt chân truyền giáo tại Paraguay. Nhớ lại những ngày ấy, sao mà bây giờ mới cảm thấy rợn tóc gáy, vì vào dịp vận động tranh cử của vị tổng thống vừa bị luận tội, phe đối lập đã chỉ trích ông rất gay gắt và những người có liên quan đến ông cũng bị vạ lây. Vị linh mục người Paraguay cùng ở chung cộng đoàn với chúng tôi là bạn học cũ của vị tổng thống mà lúc bấy giờ chỉ là ứng cử viên, đã từng bị đe dọa bằng những phát súng giằng mặt và bôi nhọ trên truyền thông rất nhiều. Khi chúng tôi đi dâng lễ ở các cộng đoàn quanh vùng ấy, nhiều người đã hỏi chúng tôi thực hư thế nào về những chuyện bôi nhọ vị linh mục đang sống với chúng tôi. Tôi đã nói với họ chuyện đó không đúng và mọi người có thể trực tiếp đến giáo xứ chúng tôi để tìm hiểu cho rõ trước khi kết luận đúng sai. Những ngày sau đó, trên đài phát thanh của quận Curuguati này, một dân biểu đối lập đã đe dọa chẳng những vị linh mục Paraguay này mà còn đe dọa cả chúng tôi khi họ nói sẽ giết cả linh mục Việt Nam. Khi nghe tin ấy, cha bề trên của chúng tôi đã gọi điện và muốn chuyển chúng tôi đến một vùng khác vì sự an toàn, nhưng chúng tôi đã từ chối lời đề nghị của bề trên vì anh em linh mục người Paraguay đang sống với tôi rất cần người liên đới và hiểu chuyện trước hoàn cảnh khó khăn này. Nếu chúng tôi chuyển đi nơi khác vì sợ, thì đồng nghĩa với việc trốn chạy và vô tình đẩy anh em vào thế tuyệt vọng vì không ai có thể giải oan. Cũng may là sau đó mọi sự đều tốt đẹp và tôi vẫn còn sống đến bây giờ, dù trong thâm tâm lúc ấy cũng khá sợ. Curuguati, nơi chúng tôi từng sống, là một vùng quê đang phát triển. Người dân ở đây đa số là nông dân nên rất hiền hòa và dễ thương. Cũng có nhiều dân thập phương mới đến nên cuộc sống có những xáo trộn và bát nháo. Đây cũng là vùng đất khá mất an ninh vì nhóm mafia hoạt động rất mạnh. Nhóm này điều khiển cả những người cảnh sát biến chất để phục vụ cho công việc trồng và vận chuyển ma túy, vì đây là vùng đất rộng lớn và màu mỡ để trồng cây cần sa. Nhiều lúc đi dâng thánh lễ ở các giáo điểm truyền giáo cách nhà xứ khoảng 60 cây số, và ông trùm xứ có chỉ cho tôi thấy cả một cánh đồng trồng cây cần sa. Vì thế, nếu ai mà lỡ dại báo cho cảnh sát biết về việc vận chuyển ma túy thì sớm muộn gì cũng thiệt mạng. Có những ngày chúng tôi phải làm phép xác cho 5 người, nào vì tai nạn, nào là vì bị giết cách bí ẩn. Cứ khoảng 3 tháng là phải đổi thẩm phán, cảnh sát trưởng và công tố ở vùng này. Gần 2 năm ở đó mà chúng tôi đã chứng kiến đến 5 lần thay đổi như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi vài nhận định của Linh Mục An Tôn Trần Xuân Sang, tu sĩ dòng Môi Lời, về cơn lốc chính trị hiện nay ở Paraguay. Trong một thời sự thứ 3 tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nghe vị linh mục đang làm việc truyền giáo tại Paraguay kể tiếp về tình hình tại đất nước này. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đổi mới, mục Một Góc Nhìn ngày thứ năm được kết hợp với một chuyện tử tế vào ngày thứ bảy. Và hôm nay, Một Góc Nhìn mời quý vị và các bạn tiếp tục tìm hiểu về ý niệm tân phúc âm hóa, như được trình bày nơi các số 567 của chương 1, tập tài liệu đại cương của khóa học Thượng Hội đồng Giám mục sắp đến. Thứ bảy vừa qua, chúng ta đã đọc qua định nghĩa của thuật ngữ tân phúc âm hóa như sau. Thuật ngữ này bây giờ có thể được dùng để chỉ về những nỗ lực canh tân của Hội Thánh để đáp ứng những thách thức mà xã hội và các nền văn hóa hôm nay qua các thay đổi quan trọng của chúng đang đặt ra cho đức tin Kitô giáo, cho việc loan báo và làm chứng đức tin ấy. Đối diện với những thách thức này, Hội Thánh không đầu hàng hay thu mình lại. Ngược lại, Hội Thánh thực hiện một kế hoạch tái tạo sinh lực cho mình. Hội Thánh đặt con người Chúa Giêsu Kitô và sự gặp gỡ với người vào tâm điểm suy tư của mình, vì biết rằng người sẽ ban Thánh Thần của người và cống hiến sức mạnh để loan báo và rao giảng tin mừng bằng những cách mới mẻ để có thể nói với các nền văn hóa hôm nay. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần còn lại của số 5, tiếp tục giải thích về khái niệm tân phúc âm hóa như sau. Thuật ngữ này đã trở nên phổ biến trong Hội Thánh. Nó đã không được chấp nhận đầy đủ và trọn vẹn trong các cuộc thảo luận trong Hội Thánh cũng như trong thế giới văn hóa. Một số người ngại sử dụng thuật ngữ này vì cho rằng nó có vẻ là một sự phê phán tiêu cực về quá khứ của Hội Thánh và có vẻ muốn loại bỏ một số trang trong lịch sử thời gần đây của các giáo hội địa phương. Một số khác, đặc biệt giữa những giáo phái Kitô khác, nghi ngờ rằng tân phúc âm hóa có thể là một sự ngụy trang của Hội Thánh nhằm chiêu nạp tín đồ. Lại có một số khác nữa có khuynh hướng cho rằng thuật ngữ này có thể dẫn tới một sự thay đổi trong thái độ của Hội Thánh đối với những người không có tín ngưỡng. Những người này bị coi là những đối tượng để thuyết phục, chứ không phải là những người cùng nói chuyện trong khuôn khổ một cuộc đối thoại, muốn nhìn thấy chúng ta quy tụ lại trong cùng một nhân loại trên con đường tìm kiếm sự thật về hiện hữu của chúng ta. Trong cuộc tông du đến Cộng hòa Séc của Ngài, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã muốn xua tan mối lo này và đưa ra một câu trả lời như sau. Tôi sực nhớ đến một lời mà Chúa Giêsu đã trích từ ngôn sứ Isaiah, đó là đền thờ phải là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Chúa Giêsu đang nghĩ đến sân của dân ngoại, mà người đã dọn sạch khỏi hoạt động bên ngoài để nó có thể trở thành nơi yên tĩnh cho những người dân ngoại nào muốn đến đó cầu nguyện với vị Thiên Chúa độc nhất, mặc dù họ không thể tham dự những mầu nhiệm chỉ được cử hành bên trong đền thờ. Nơi cầu nguyện cho mọi dân tộc, Chúa Giêsu nghĩ đến những người có thể nói là chỉ biết Thiên Chúa từ đằng xa, những người không hài lòng với các thần của họ, các lễ nghi và các thần thoại của họ. Những người khao khát đứng tinh tuyền và đứng cao cả, mặc dù Thiên Chúa đối với họ vẫn còn là vị thần vô danh. Họ buộc phải cầu nguyện với vị thần vô danh, nhưng bằng cách này họ đã phần nào chạm tới Thiên Chúa thật, mặc dù họ còn rất mù mờ về người. Tôi nghĩ hôm nay Hội Thánh cũng phải mở ra một thứ sân của dân ngoại nào đó, để người ta có thể một cách nào đó chạm tới Thiên Chúa đang khi còn chưa biết người và chưa đi vào được mầu nhiệm của người, là mầu nhiệm được cử hành bởi đời sống bên trong của Hội Thánh. Ngày nay, ngoài việc đối thoại liên tôn, cần phải có một cuộc đối thoại với những người mà tôn giáo đối với họ là một cái gì xa lạ, những người không biết Thiên Chúa, nhưng không muốn sống là người vô thần, trái lại muốn được lôi kéo đến gần người, mặc dù họ không biết người. Là tín hữu, chúng ta cũng phải quan tâm đến những người theo thuyết bất khả tri và cả những người tự xưng mình là vô thần. Những người này thường tỏ ra lo sợ khi nghe chúng ta nói đến tân phúc âm hóa. Họ nghĩ rằng hoạt động truyền giáo của Hội Thánh nhắm đến họ như là mục tiêu hàng đầu. Dù sao, ngay cả những người này cũng phải suy nghĩ về vấn đề Thiên Chúa. Việc tìm kiếm Thiên Chúa đã làm phát sinh hệ thống đang tu ở Tây Phương, và cùng với nó là văn hóa phương Tây. Bước đầu tiên này của việc phúc âm hóa cố gắng giữ cho việc tìm kiếm Thiên Chúa luôn sinh động và duy trì cuộc đối thoại không chỉ với những người tuyên xưng một tôn giáo, mà cả với những người không coi tôn giáo là một phần thiết yếu của cuộc đời. Hình ảnh về sân của dân ngoại cho chúng ta thêm một yếu tố trong suy tư về việc tân phúc âm hóa, bằng cách cho thấy rằng người Kitô hữu không bao giờ được từ bỏ sự bạo dạn trong việc loan báo tin mừng và tìm kiếm mọi phương thức tích cực để mở ra những con đường đối thoại. Ở đó, chúng ta có thể thảo luận về những mong đợi thâm sâu nhất của con người và lòng khao khát Thiên Chúa của họ. Sự bạo dạn này cho phép chúng ta đặt đúng bối cảnh vấn đề về Thiên Chúa qua việc chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân của mỗi người trong việc tìm kiếm Thiên Chúa và kể lại ân huệ được ban nhân không trong cuộc gặp gỡ cá nhân với tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Việc này trước hết đòi hỏi sự tự đánh giá và thanh tẩy để nhận ra những dấu vết của sự sợ hãi, mệt mỏi, hoang mang hay khép kín do tác động của các nhân tố văn hóa. Bước đi này phải được tiếp nối ngay lập tức bởi những cố gắng và sáng kiến mới dựa vào ân sủng của Chúa Thánh Thần trong việc cảm nghiệm Thiên Chúa là Cha, và nhờ đó có thể truyền đạt kinh nghiệm này cho người khác nhờ sự gặp gỡ cá nhân của chúng ta với Đức Kitô. Đây không phải là những giai đoạn tiếp nối nhau theo thời gian. Đúng hơn, đó là những hình thái thiêng liêng của đời sống Kitô giáo. Thánh Phaolô nói về những cách thái này khi Ngài mô tả kinh nghiệm đức tin như là một sự giải phóng khỏi quyền lực bóng tối và là một cổng dẫn vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Xem thư Roma chương 12, câu 1 và câu 2. Đồng thời sự bảo giảng này không phải là một cái gì hoàn toàn mới hay chưa từng được nghe nói trong Kitô giáo, bởi vì những dấu chỉ về sự bảo giảng này đã hiện diện trong các văn bản của các giáo phụ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Bảy tuần tới. Chúng ta sẽ đọc qua số 6 của tập tài liệu đại cương này, nói về các bối cảnh của cuộc tân phúc âm hóa. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
thưa quý vị, thưa các bạn, nhiệm vụ làm mẹ của Đức Maria đối với chúng ta là một nhiệm vụ tích cực và phong phú hơn bất cứ chức làm mẹ nào khác. Đây không phải là một tước hiệu mà là một nhiệm vụ, một sứ mệnh mà Đức Maria đã nhận lãnh và thực thi đối với các con cái mẹ. Sứ mệnh đó đã bắt đầu với hai tiếng xin vâng mà mẹ Maria đã nói lên với sứ thần trong ngày truyền tin. Nó được tiếp nối trong cuộc sống trần gian bên cạnh các tông đồ và ở trên trời với sự bầu cử hiền mẫu liên tục của mẹ. Nó cũng được tiếp tục trong giáo hội vô hình nhưng hiện diện và hoạt động. Tiếp tục bên cạnh các con cái mẹ một cách trực tiếp hay gián tiếp, cả khi trong một cách mầu nhiệm như xảy ra trong sự hiệp thông giữa các thánh. Mầu nhiệm hiệp thông ấy nối kết giáo hội thiên quốc của những người đã được cứu rỗi và đang hưởng hạnh phúc bên Thiên Chúa Ba Ngôi và triều thần thánh trên trời với giáo hội tại thế, bao gồm các tín hữu còn đang phải sống trên trần gian này, trên con đường lữ hành tiến về thiên quốc, hằng ngày phải chiến đấu với sự dữ, tội lỗi và cái chết. Với giáo hội khổ đau của các tín hữu đã qua đời, nhưng còn đang trong thời kỳ được thanh luyện và hằng trông nhờ vào lời cầu nguyện và công phúc của các thánh và các anh chị em còn sống trên trần gian này, đợi chờ ngày được bước vào cuộc sống hạnh phúc bất diệt trên thiên quốc. Cả ba giáo hội ấy sống mầu nhiệm hiệp thông liên lỉ mỗi ngày. Và toàn giáo hội sống kinh nghiệm hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria. Như thế nhiệm vụ của Đức Maria đối với giáo hội là một nhiệm vụ sinh động và phong phú, một hoạt động tái sinh và đào tạo. Dấu chỉ và hoa trái của hoạt động này là sự thánh thiện của giáo hội, là ơn cứu rỗi trần gian và vĩnh cửu của các người được tuyển chọn. Nền thần học nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi đời đời là ơn của Thiên Chúa, là thánh sủng tới được với con người nhờ mẹ Maria. Nhưng cũng có sự lo lắng cho nước Thiên Chúa trong con người và chung quanh con người trên trần gian này nữa. Các con cái của mẹ Maria cũng là các con cái trong cuộc sống trên trần gian này. Khi thiếu rượu trong đám cưới và khi họ khổ đau dưới sức nặng của bất công. Nói cách khác, Đức Maria là mẹ của tín hữu dọc dài suốt cuộc sống của họ trên trần gian này, với mọi vui buồn, với biết bao nhiêu lo lắng khổ đau của họ, cũng như ở trên trời khi họ được hạnh phúc bên mẹ. Sự hiện diện và hoạt động hiền mẫu của mẹ đồng hành với họ từ khi chào đời cho đến ngày họ bước vào cuộc sống vĩnh hằng và kéo dài luôn mãi. Nền thần học Công giáo lôi kéo sự chú ý của mọi người trên mối dây liên kết giữa sứ mệnh hiền mẫu của Đức Maria và tương quan với Chúa Kitô và Thiên Chúa Cha. Các lời của mẹ dặn gia nhân của chủ nhà trong tiệc cưới tại làng Cana, hãy làm những gì người sẽ nói với các anh, luôn luôn nhắc tới Thiên Chúa Cha. Trước hết, Đức Maria là nữ tỳ của Chúa và việc phục vụ hiền mẫu của mẹ đối với các con cái mẹ hệ tại chỗ trợ giúp họ hiện thực ý muốn của Thiên Chúa Cha trong ơn gọi chuyên biệt của từng người. Mục đích hoạt động hiền mẫu của mẹ đối với con cái không phải là cho chính mẹ, mà là cho họ, và đằng sau họ là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha. Đức Maria không lấy mất đi sự tự do của các con cái mẹ, cũng không nhằm lấy mất khả năng lớn lên của họ hay tập trung chúng nơi mẹ. Trái lại, hoạt động của mẹ nhắm làm nảy sinh ra và lớn lên trong họ, đức tin, cũng như đối với các môn đệ trong tiệc cưới tại làng Cana. Hoạt động của mẹ Maria nhằm trao ban cho tín hữu ân sủng, sự sống, để kết hiệp họ với Chúa Kitô là đầu, và để cùng họ làm thành giáo hội, gia đình của Thiên Chúa. Mẹ hoạt động và hoạt động liên lỉ cho chính hạnh phúc của họ trên trần gian này, để trợ giúp họ tươi vui trọn vẹn đáp trả lại ơn gọi của họ và đạt hạnh phúc vĩnh cửu. Các lời của hiến chế Lumen Gentium về giáo hội. Đức Maria cộng tác vào việc tái sinh và đào tạo, và khiến cho giáo hội được thánh hiến và vô tỷ tích, ám chỉ khía cạnh cá nhân và xã hội, và biện minh cho các tước hiệu của Đức Maria, mẹ giáo hội, mẹ các thánh, mẹ của người tội lỗi, mẹ của lòng xót thương, mẹ của ơn thánh sủng, đấng hằng cứu giúp các Kitô hữu, mẹ của tình yêu và niềm hy vọng. Hoạt động hiền mẫu của mẹ Maria đã bắt đầu lâu trước trong quá khứ, và ngày nay được hiện thực trong giáo hội và với các con cái mẹ. Nhưng hoạt động hiền mẫu ấy trải dài ra trong thời gian cho tới chỗ còn chưa tới. Dù sự việc có ra sao đi nữa, dù con cái mẹ có đi theo con đường nào đi nữa, quyền năng tình yêu hiền mẫu của mẹ Maria vẫn trải dài trên mọi nẻo đường, trao ban an ninh cho ngày mai, vượt qua các ngưỡng cửa của sự yếu đuối nhân loại, vượt qua các ngưỡng cửa của sức mạnh, sự dữ và cái chết. Chức làm mẹ của Đức Maria là chức làm mẹ của niềm hy vọng. Chức làm mẹ của Đức Maria luôn luôn được đồng hành bởi sự đồng trinh. Trinh nữ mẹ Chúa Kitô cũng là trinh nữ mẹ của chúng ta. Trong các thế kỷ đầu tiên, người ta đã thảo luận nhiều để khẳng định hai đặc tính này của Đức Maria. Ngày nay, nền thần học lại trở lại với việc coi sự đồng trinh của Đức Maria như là dấu chỉ hoạt động của Thiên Chúa. Dấu chỉ sự hoạt động của Thiên Chúa, dấu chỉ sự hiện diện của Đấng Toàn Năng, dấu chỉ sức mạnh của Chúa Thánh Thần trong chức làm mẹ phong phú của Đức Maria. Sự đồng trinh của mẹ Maria nhắc tới sự cộng tác mật thiết của Thiên Chúa, nơi và với Đức Maria. Sự cộng tác của Thiên Chúa là điều rõ ràng đối với Đức Giêsu Kitô trưởng tử, thì cũng có giá trị đối với chúng ta là các em của Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha và mẹ Maria sinh ra trong thánh sủng. Với sự đồng trinh của mẹ, Đức Maria nữ tỳ của Chúa chỉ cho chúng ta thấy bí quyết sống là con cái Thiên Chúa. Bí quyết ấy là luôn luôn thưa xin vâng với chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa và rộng mở tâm trí cho tác động của Chúa Thánh Thần, cũng như tươi vui cộng tác với Thiên Chúa Ba Ngôi. Bí quyết ấy là làm tất cả những gì Chúa Giêsu con mẹ dạy bảo chúng ta. Đó là sống và thực thi lời kinh lạy cha và tinh thần của hiến chương tám mối phúc thật mỗi ngày. Đó là xác tín và ý thức sâu xa rằng chúng ta là con Thiên Chúa, vì thế phải sống tình hiếu thảo và hoàn toàn tín thác nơi tình yêu thương hiền phụ của Thiên Chúa. Đó là biết làm mọi sự vì cha và chỉ để vinh danh cha. Chỉ lấy Thiên Chúa làm điểm tham chiếu, làm mẫu mực và trung tâm cho mọi tư tưởng, lời nói và hành động của chúng ta. Chính vì không để sáng danh cha mà đã có biết bao nhiêu chương trình hay đẹp bị hư hỏng và mai một trong cuộc sống giáo hội, trong cuộc sống dòng tu, giáo xứ, giáo phận, bởi vì chúng ta làm việc để vinh danh chính mình, do đó mới xảy ra các ghen tương, xích mích, hờn giận và phá bĩnh. Sống và thực thi tinh thần kinh lạy cha có nghĩa là làm mọi sự để cho nước cha được trị đến trong tâm trí, trong cuộc sống gia đình, trong cuộc sống giáo xứ, giáo phận và trong mọi môi trường của cuộc sống xã hội loài người. Đó là xin cho ý Thiên Chúa được thi hành ở khắp mọi nơi, trên trời cũng như dưới đất, và nhất là dưới đất trong cuộc sống của chúng ta trên trần gian này. Ý của Thiên Chúa chứ không phải ý của loài người tội lỗi bất toàn, đầy những âm mưu đen tối xấu xa, thường bị lợi lộc hay đam mê ích kỷ thấp hèn và các lực lượng sự dữ lèo lái lôi kéo. Sống và thực thi lời kinh lạy cha là chỉ xin Thiên Chúa cho có đủ lương thực hàng ngày, vừa đủ, không dư dật thừa bứa, cũng không bần cùng thiếu thốn quá, để không mê ăn mê uống, trở thành nô lệ cho cái bụng và khuynh hướng duy vật tiêu thụ ăn chơi hưởng lạc. Nhưng cũng xin Chúa đừng để cho chúng ta nghèo khổ quá, để không rơi vào thái độ sống hận thù đời, hận thù người, hay bị cám dỗ, chỉ mơ ước sang giàu, sống đua tranh giành giật, và sẵn sàng làm mọi chuyện, kể cả các việc sai trái tồi bại nhất, để có công ăn việc làm, miếng cơm manh áo. Sống và thực thi kinh lạy cha cũng có nghĩa là sống tin mừng tình yêu thương và lòng tha thứ. Vì là người tội lỗi bất toàn, nên chúng ta thường xuyên xúc phạm đến Thiên Chúa tình yêu là cha, và đồng thời cũng hay xúc phạm tới tha nhân trong muôn ngàn cách thế. Do đó cũng phải biết thường xuyên ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi, mọi thiếu sót cho chúng ta. Nhưng đồng thời tin mừng yêu thương của Thiên Chúa cũng đòi buộc chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho nhau, không phải 7 lần mà 70 lần 7, nghĩa là luôn luôn tha thứ, như Chúa Giêsu đã luôn luôn tha thứ cho chúng ta. Và sau cùng, chúng ta phải xin Thiên Chúa che chở ban ơn giúp sức để chúng ta không rơi vào cạm bẫy của kẻ dữ là Satan, là ma quỷ và các lực lượng sự dữ luôn luôn xúi dục và cám dỗ chúng ta xa rời con đường tình yêu của Thiên Chúa, xa rời các giá trị tin mừng, xa rời các giá trị luân lý đạo đức, sống bê tha tội lỗi, ích kỷ và gian ác, phản bội ơn gọi là người và là con cái Chúa, phá vỡ hạnh phúc của chính mình và của người khác, và rơi vào bất hạnh và tuyệt vọng. Xưa kia trong tiệc cưới tại làng Cana, mẹ Maria đã nói với gia nhân, hãy làm tất cả những gì người sẽ bảo các anh. Ngày nay, mẹ cũng lặp lại lời ấy với từng người trong chúng ta, hãy thi hành tất cả những gì Chúa Giêsu Kitô con mẹ dạy bảo, dặn dò, nhắn nhủ. Có mẹ luôn ở bên để giúp chúng ta thực thi các giáo huấn của Chúa Giêsu Kitô con mẹ.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Thầy, con biết Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa. Thầy đến trong thế gian như ánh sáng, như nguồn sống là đường đi. Thầy biết con mến Thầy, yêu mến Thầy hơn chính mình con. Yêu mến Thầy, yêu mến Thầy hơn hết trên đời. Con là đá, Phêrô, con là đá trên viên đá này. Thầy sẽ xây hội thánh Thầy muôn đời bền vững, cho muôn nước sa tan bao nhiêu sức tung hoành, bao nhiêu sức vẫy vùng nhưng vẫn không hại được con. Thầy trao cho con chìa khóa nước trời, con cầm buộc ai giải thoát ai thì trên trời cũng cầm buộc và giải thoát theo đi con.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mừng đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những suy tư của linh mục Phaolô Văn Chi về sự can trường của hai vị cột trụ hội thánh trong việc loan báo tin mừng cho thế giới. Thánh Phêrô, tên ngài là Simon, sinh trước công nguyên, làm nghề chài lưới tại làng Galilê. Simon và anh là Andre được Chúa gọi là môn đệ tại biển hồ Galilê khi đang quăng chài xuống biển. Hai anh em Giacôbê và Gioan, bạn chài lưới, cũng được gọi. Chúa Giêsu đã nói với họ rằng, chúng con hãy theo Thầy, Thầy sẽ làm cho chúng con thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lần dở qua bốn sách tin mừng, Simon hiện thân là người đơn sơ, bộc trực, trung thành, siêng năng, đại lượng, chân thật và khăng khít với Chúa Giêsu. Ông cũng yếu đuối tội lỗi như mọi người. Ông đã từng chối Chúa, nhưng vẫn được Chúa chọn vì có đức tin lạ thường. Phêrô lãnh nhận ngành lá tử đạo vào năm 64. Riêng về Thánh Phaolô, sách Công vụ Tông đồ từ chương 8 trở đi đã phát họa chân dung của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là một trong những vị thánh cột trụ của giáo hội thời sơ khai. Trước khi được ơn trở lại, ngài có tên là Saulô. Ngài sinh vào khoảng năm thứ 10 tại Ta-sô, xứ Cilicia trong một gia đình Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Gia đình ngài giàu có, quý phái, thông thạo nhiều ngôn ngữ miền Hy Lạp và Do Thái. Ngài được thừa hưởng quyền công dân Roma do truyền lại từ đời cha. Thời niên thiếu, ngài lên Jerusalem thụ giáo với vị thượng tế nổi tiếng Gamaliel. Thời gian này, Do Thái giáo in đậm trong tâm hồn của ngài. Chúng ta chỉ biết gốc gác và hiểu được phần nào những gì thuộc về ngài qua các thư của ngài. Ngoài việc đào tạo để trở thành một nhà biệt phái, ngài cũng còn hành nghề làm lều, vì ở Corinto, ngài đến với họ vì là đồng nghiệp, nên ngài lưu lại nhà họ mà làm việc vì họ chuyên nghề làm lều. Thánh Phaolô nồng nhiệt, hăng hái quả cảm, kiên gan và bền chí. Tuy thế, ngài cũng rất dễ động lòng thương cảm, tâm tình thành khiết. Lòng mến Thiên Chúa ban xuống đã biến đổi trái tim Phaolô nên một kỳ công. Có sự nghiêm túc của người cha hòa với lòng tế nhị yêu thương của người mẹ. Trí não hoạt bát, linh lợi, nhiều trực giác mà lại lý luận đanh thép. Vừa bay bổng ở những chóp đỉnh cao siêu với Thiên Chúa, lại vừa chu đáo đến những chi tiết vụn vặt của việc tổ chức các giáo hội nơi trần gian. Tất cả hướng hẳn lên lý tưởng, nhưng lại uyển chuyển đủ để cân nhắc thực tế, và vừa nhân nhượng phải thời. Ngài ít hướng về thiên nhiên và mỹ thuật, nhưng hướng về tâm lý và mãi miết với vấn đề nhân sinh. Tiểu sử Sao-lô cô đọng lại từ câu chuyện trên đường Damas, được kêu gọi trở lại, được giảng đạo tại Damas với lòng khiêm tốn. Sao-lô hỏi Chúa, lạy Chúa muốn con làm gì? Ngài giảng đạo tại Damas, Jerusalem, ngài cùng Barnaba thành lập hội thánh tại Antiochia và Hy Lạp. Ngài lấy tên Phaolô và được cử đi truyền giáo. Ngài trở thành tông đồ dân ngoại, từ đảo Cyprus ra khắp vùng Tiểu Á, Cận Đông và cho cả Hy Lạp lẫn Do Thái. Phaolô chọn thêm Timôtê làm môn đệ, rồi qua Macedonia, Philippe, bị bắt giam với Sila và được giải thoát lạ lùng. Sau đó, ngài qua giảng ở Athens. Ngài thành lập hội thánh Corinto, lập hội thánh tại Epheso. Ngài tới Troa, về Jerusalem và bị bắt, nhưng ngài là công dân Do Thái nên tiếp tục giảng đạo. Ngài bị đưa ra trước thượng hội đồng, giải đi Caesare, trước tổng trấn Roma, trước hoàng đế Caesare, trước vua Agrippa. Ngài khởi hành đi Roma, bị bão lớn, phải tạt vào đảo Malta và giảng đạo tại đây. Trong tất cả những gian lao và thử thách gian khổ, ngài luôn xác tín và khẳng định lòng nhiệt thành và can trường rằng, tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi. Ngài xác tín, có Chúa đồng hành luôn mãi bên mình trong hành trình truyền giáo. Ngài nói rằng, tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi. Ngài tha thiết với sứ mạng tông đồ qua thư Do Thái rằng, này con xin đến để thực thi ý Chúa. Phaolô đã viết tất cả 14 thư gửi cho các giáo đoàn và môn đệ của ngài. Là vì tông đồ nhiệt thành của Chúa Kitô, Phaolô tiếp tục bị bắt giam vào lao tù trong thời hoàng đế Neron bắt đạo kịch liệt. Vào khoảng năm 67, ngài chịu tử đạo tại ngoại thành Roma. Với sự can trường chứng nhân cho niềm tin, ngài xác quyết rằng, tôi thâm tín rằng, dù sự sống hay sự chết, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không có gì tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thân lạy Thánh Phêrô và Phaolô, cuộc đời các ngài đã dạy chúng con sống can trường trong công việc loan báo tin mừng. Xin cho chúng con can trường trong lời cầu nguyện, can trường trong môi trường truyền giáo hăng say, can trường trong mọi gian truân của cuộc sống, can trường trong đồng hành và tin tưởng, và can trường trong cuộc đời dâng hiến của hành trình niềm vui trọn vẹn. Amen.
Người đang cuồng say, cùng ngựa đi bánh hại giao hồi. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi bánh hại ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô, nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất dân ta.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.